Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng, băng số 6. Vì trong thời Tượng Pháp có chỗ không lập chùa, có người không tin Phật Pháp, như vậy có khác gì mạt Pháp đâu. Vậy thì trong thời kỳ Tượng Pháp tại sao phải cất chùa? Cất chùa có thể khiến mọi người nhóm họp lại một chỗ để dụng công tu hành, nên đó cũng là thời kỳ chánh Pháp. Thế thì trong thời kỳ chánh Pháp cũng có thời kỳ Tượng Pháp và mạt Pháp. Người ở thời đại chánh Pháp tham thiền tập định, cố nhiên là thời kỳ chánh Pháp rồi, nhưng cũng có khi cất chùa lại giống như thời kỳ Tượng Pháp. Ở thời kỳ chánh Pháp cũng không phải ai ai cũng học Phật Pháp, có người học chút ít Phật Pháp rồi không chịu học nữa, lại cũng không để tâm nghiên cứu, đây chính là mạt Pháp trong thời chánh Pháp. Cho nên trong mỗi thời kỳ đều đủ cả chánh Pháp, Tượng Pháp và mạt Pháp. Bây giờ là thời mạt Pháp đấu tranh kiên cố, mà chúng ta có thể tu trì Phật Pháp, làm cho Phật Pháp còn mãi ở đời, hành trì sự nghiệp của chánh Pháp, mỗi ngày tụng trì chú Lăng Nghiêm, như thế là chúng ta giúp đỡ cho toàn thế giới này vậy. Tại sao thế? Bởi vì nếu thế giới này không còn một ai tụng chú Lăng Nghiêm cả, thì thế giới sẽ sớm đi cho đến chỗ hủy diệt. Bấy giờ tất cả yêu ma quỷ quái, ly mị, vọng lượng đều xuất hiện. Hiện tại vì sao chúng không dám xuất hiện? Vì ở thế giới này vẫn còn có người trì tụng chú Lăng Nghiêm, tu 42 thủ nhãn của chú Đại Bi, tu pháp môn ngàn tay ngàn mắt, nên yêu ma quỷ quái kiêng sợ, không dám xuất hiện hoành hành. Tụng là tố tụng, thưa kiện. Tranh tụng tức là đưa nhau đến tòa án để tranh cãi cho ra lẽ. Tranh cãi thì cần phải mời luật sư. Có một số luật sư có thể đem việc có lý nói thành vô lý, việc vô lý nói thành có lý, ấy gọi là thị phi điên đảo. Mấy tháng trước đây, báo chí đăng tin có một người đàn bà mưu sát chồng, nhưng bà ta lại có quá nhiều tiền, mới hứa hẹn với vị luật sư rằng nếu cãi cho bà được trắng án thì bà sẽ trả cho một khoản tiền rất hậu hỷ. Vị luật sư ấy biết rõ bà dùng mọi lý lẽ biện hộ, bẻ cong sự thật, khiến cho bà ta được miễn tội. Ôi, quý vị nói như thế có công lý hay không? Chỉ có tiền thôi, dù giết người cũng không có tội. Đó chính là tranh tụng đấy. Đã không có tội thì khỏi phải đền mạng. Như vậy há chẳng phải là trên thế giới không còn chân lý nữa hay sao? Xưa nay đến pháp đình là cốt tìm ra lẽ phải, nhưng đến đó có luật sư biện hộ cho, rồi có đạo lý cũng biến thành không đạo lý, không đạo lý cũng biến thành có đạo lý. Quý vị xem thế giới này phải chăng là thế giới tối tăm hắc ám? Đến chỗ quan chính là ra tòa, đến pháp đình tìm lẽ phải, xem lý do của ai đầy đủ, ai là người không có tội. Nhưng khi đến đó rồi, lý do của quý vị dù đầy đủ nhất mà quý vị không tiền thì thành có tội. Còn lý do của quý vị không đầy đủ, quý vị không có đạo lý, mà quý vị có tiền thì là người vô tội. Cho nên thế giới này bị tiền bạc chi phối, vùi lấp lương tâm con người đi. Trong quân trận sợ hãi, sợ sệt và kinh hãi ở trước quân trận như tình hình hiện giờ ở Việt Nam năm 1968. Tại nơi đó, tuy đầy dãy hãi hùng, nhưng nhờ sức niệm Quán Âm, nếu quý vị tụng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì các oán đều lui tan, tất cả oán hận đều không còn nữa. Đấu tranh trốn cửa quan và trong quân trận đều là nhân vì đời đời kiếp kiếp, kết oán rất nhiều, nên mới tụ hội lại một chỗ để đền trả quả báo cho nhau. Nhưng quý vị nếu hay trì niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì những quả báo như thế đều có thể giảm bớt, nặng biến thành nhẹ, còn nhẹ trở thành không có. Nếu không niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì những vấn đề ấy sẽ trở thành nghiêm trọng. Nếu niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ giảm nhẹ đi. Cho nên cảnh giới của Bồ Tát Quán Thế Âm không thể nghĩ bàn, không phải người thường có thể biết được. Hồi đại chiến thế giới thứ hai, tại Thượng Hải có một vị cư sĩ tên là Phí Phàm Cảnh, thường ngày niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Vào thời chiến tranh Trung Nhật, Thượng Hải thường bị phi cơ Nhật oanh tạc. Vị cư sĩ này thường hay rời nhà, một khi cảm thấy chỗ mình ở có nguy cơ bị oanh tạc, bèn rời đi chỗ khác. Ông ta vừa rời đi thì nơi đó quả nhiên bị phi cơ Nhật dội bom. Ở chỗ thứ hai được 4-5 hôm, ông ta lại cảm thấy bất an, bèn rời vào Tô Giới. Ở Thượng Hải có một khu vực của người Tây Phương thuê của Trung Quốc, cho nên người Nhật không dám quấy phá Tô Giới. Sau khi rời đến Tô Giới, ông ta lại cảm thấy bất an, bèn muốn rời đi nữa. Nhưng ngoại vi Tô Giới có lưới điện bao quanh, ông ta không có cách nào rời xa khỏi được. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, không thể quyết định được, bỗng có một đứa nhỏ nói với ông ta, mau chạy đi, đằng sau quân Nhật kéo đến đấy. Bấy giờ ông ta thấy trên lưới điện có một lỗ hổng rộng độ 2 thước, vừa vặn một người chui qua lọt. Thấy đứa bé chui qua lỗ hổng đó, cả nhà ông ta, bà mẹ, vợ, con, cái đều theo lỗ hổng đó thoát ra ngoài. Khi thấy họ, các binh lính Tây Phương phòng thủ ở đó cảm thấy rất lạ kỳ, không biết bọn họ tại sao lại chui ra được. Đến chừng họ tìm lại đứa bé thì không thấy đâu nữa. Xem lại lưới điện vẫn nguyên vẹn, không có lỗ hổng 2 thước vuông nào cả. Họ cảm thấy rất lạ kỳ. Từ đó họ đi một mạch đến Tô Châu, lánh khỏi tai nạn chiến tranh. Việc này chứng minh rằng cảnh giới của Bồ Tát Quán Thế Âm thật cao sâu khó nghĩ bàn, người đời không thể nào hiểu nổi. Trong mọi tình huống, Bồ Tát Quán Thế Âm luôn bảo hộ người niệm danh hiệu Ngài. Vì thế, mỗi người chúng ta phải nên có lòng tin vững chắc, tha thiết niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Các quán, như tôi đã nói ở trên, là quốc gia đấu tranh với quốc gia, gia đình đấu tranh với gia đình, cá nhân đấu tranh với cá nhân, quỷ đấu tranh với quỷ. Đây là do nghiệp lực của chúng sanh chiêu cảm ra cục diện như thế. Hiện nay có nhiều quốc gia, nhưng quý vị đừng cho rằng dân chúng trong các quốc gia ấy vốn là người cả. Có nơi là chuột thành bầy, kết đội thác sanh làm người mà thành ra một quốc gia. Có rất nhiều ánh ương cũng thác sanh làm người thành một quốc gia. Mùa xuân năm nay 1968, có báo đăng tin rằng ở quốc gia nọ có mấy vạn con ánh ương tự sát tập thể. Tại sao thế? Vì ở nước đó ánh ương quá nhiều, chúng tự sát để có thể thác sanh làm người. Sự kiện này chứng tỏ rằng đa số dân chúng trong quốc gia này đều là ánh ương chuyển sanh. Nhìn kỹ, quý vị sẽ thấy tướng mạo dáng dấp của họ có phần nào tương tự ánh ương. Quý vị không chú ý nên không biết đó thôi. Dân chúng của mỗi quốc gia thường là đồng một chủng loại. Chủng loại ấy đa số đời trước là súc sanh, nay cùng nhau đầu thai làm dân trong một quốc gia. Mùa xuân năm nay tôi giảng về đạo lý này thì có người hỏi, người Mỹ đa số là loài gì thác sanh, là do chủng loại nào hình thành quốc gia này? Tôi đáp, người và súc sanh đều có cả. Vì dân nước Mỹ là do người của các quốc gia di dân tới, nên là một tập hợp gồm người cùng súc sanh. Thật đấy, không phải đùa đâu. Nếu chúng ta khai được ngũ nhãn, tức là Phật nhãn, Pháp nhãn, Huệ nhãn, Thiên nhãn và Nhục nhãn, thì biết rõ người trên thế giới này không hẳn đều là người, mà loài nào cũng có. Làm sao nhìn ra được? Quý vị nếu có Phật nhãn, khai mở được mắt trí huệ mà muốn biết người ấy đời trước là gì, hoặc đời trước đã làm gì, thì nhìn vào cái bóng đằng sau của người ấy. Bởi bóng của thân đời trước vẫn còn đi theo cho đến đời này. Đời trước nếu họ là người thì đời này cái bóng của họ là người. Nếu họ là súc sanh thì bóng của họ là súc sanh. Nếu họ là yêu quái thì bóng của họ là yêu quái. Chỉ có người mở được ngũ nhãn mới có thể nhìn thấy được rõ ràng. Nếu không mở được ngũ nhãn thì sẽ không phân biệt ra được. Cho nên, quý vị gặp một người nào đừng vội cho đó là người. Làm sao biết được vấn đề này? Nếu quý vị có được thiên nhãn thông thì dễ dàng biết rõ. Chỉ cần quý vị cố gắng dụng công tu hành thì muốn biết việc gì cũng đều được cả. Hiện tại, ở nước kia, không phải tôi có ý mắng chửi ai đâu. Đa số dân chúng là chuột biến ra đó. Nhưng trong đó rất nhiều chuột, cũng có rất nhiều người, rất nhiều quỷ và súc sanh. Tóm lại, mỗi quốc gia đều có ngựa, bò, dê, gà, heo, chó đủ loại sanh lên. Người ta cũng từ những chúng sanh này biến ra. Đạo lý này nói ra thật là vi diệu. Người thường vì không chứng thật việc này nên không tin thôi. Nếu muốn chứng thật việc này, cần phải thực sự dụng công tu hành, chứng được thần thông. Tới lúc đó mới nói, trước kia có một vị pháp sư nói về đạo lý này thật không sai chút nào. Làm sao sự việc vi diệu như vậy ông ta lại nói ra hết như thế? Diệu âm, quán, thế âm, phạm âm, hải, triều âm, hơn các tiếng thế gian, cho nên phải thường niệm. Diệu âm, quán, thế âm, bài kệ tụng trước, chân quán, thanh tịnh quán, quán trí huệ rộng lớn, bi quán và từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng, là nói về chữ quán. Bây giờ nói về chữ âm, Chữ âm này là diệu âm, quán thế âm. Chữ âm trong quán thế âm là âm thanh rất vi diệu. Âm thanh vi diệu này chính là quán thế âm. Phạm âm, hải triều âm. Thanh âm của Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng những vi diệu mà còn thanh tịnh nữa, cũng như tiếng con nước khi biển lặng yên. Biển vào những lúc nhất định thì phát ra tiếng hải triều, tức là tiếng nước triều dâng lên hay rút xuống. Âm thanh thanh tịnh của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như hải triều âm, âm thanh của hải triều. Hơn các tiếng thế gian, âm thanh của Bồ Tát Quán Thế Âm vượt hẳn tất cả âm thanh khác. Cho nên phải thường niệm. Vì lẽ đó cho nên mỗi cá nhân chúng ta phải thường niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Niệm niệm chớ sanh nghi, bậc tịnh thánh quán âm, trong khổ não tử ách, giúp đỡ làm chỗ nương. Niệm niệm chớ sanh nghi. Lúc chúng ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì đừng bao giờ sanh lòng nghi ngờ, chớ nên nghĩ như thế này: niệm có ích gì không? Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm há chẳng phải là không có ý nghĩa gì? Mỗi ngày đều niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, và cần nhất là không nên có tâm hoài nghi. Dù chỉ trong một niệm cũng không nên sanh tâm hoài nghi, mà phải nên sanh lòng tin vững chắc. Bậc tịnh thánh quán âm. Bồ Tát Quán Thế Âm chính là bậc thánh thanh tịnh trong khổ não tử ách. Ách tức là ách nạn. Đây là nói về lúc quý vị có phiền não khổ đau hoặc là gặp phải hiểm nguy, giúp đỡ làm chỗ nương. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ làm người bảo hộ cho quý vị. Quý vị có thể đem thân tâm tánh mạng của mình giao cho Ngài. Ngài nhất định sẽ che chở giúp đỡ quý vị. Đủ tất cả công đức, mắt từ trông chúng sanh. Biển phước lớn không lường, cho nên phải đành lễ. Đủ tất cả công đức. Bồ Tát Quán Thế Âm đầy đủ tất cả thần thông diệu dụng. Không có thứ công đức nào mà Ngài chẳng đầy đủ. Bao nhiêu thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn, Ngài đều có đủ. Mắt từ trông chúng sanh. Bồ Tát Quán Thế Âm luôn luôn dùng con mắt của người cha lành nhìn chúng sanh. Chúng sanh bất luận là có lỗi, có nghiệp tội hay không, Ngài đều thương xót cứu độ như nhau. Biển phước lớn vô lượng. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm dùng đại từ bình đẳng cứu độ chúng sanh, nên phước báo của Ngài vô lượng vô biên, giống như biển lớn, sâu không thể lường. Cho nên phải đành lễ. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm có đầy đủ công đức, phước đức, nên mỗi một cá nhân chúng ta phải nên đành lễ Ngài. Như vậy là phần kệ tụng đã giảng xong, chúng ta có cơ hội nghe được toàn bộ kinh Pháp Hoa, thật là hơi hữu. Hiện nay, đừng nói chi ở nước Mỹ, ngay cả ở Trung Quốc cũng không dễ gì nghe được toàn bộ kinh Pháp Hoa. Ở Hồng Kông, Đài Loan có thể có cơ hội đó, nhưng cũng rất khó khăn. Hiện nay chúng ta đang sống ở Mỹ, sinh hoạt rất ổn định, mà được nghe kinh Pháp Hoa là một việc rất may mắn. Quý vị đến nghe kinh là vô hình chung giúp đỡ thế giới này. Chúng ta giảng kinh ở đây, cả thế giới chỗ nào cũng đầy đủ những điểm tốt lành. Hễ chỗ nào có pháp hội, giảng kinh, thì thiên long bát bộ đều đến ủng hộ đạo tràng. Chúng ta có cơ hội này thì đều là người có căn lành lớn. Nếu không có căn lành, muốn đến nghe cũng không thể đến được. Lúc muốn đến, không có ma chướng này sanh, cũng có ma chướng khác khởi. Tóm lại, nó làm cho quý vị không có cách nào đến nghe kinh được. Chúng ta hiện nay có thể nghe kinh, nghe pháp, công đức đó thật là vô lượng vô biên, không thể cùng tận. Đến nghe kinh pháp, mỗi một cá nhân đều có thể có công đức rồi. Kinh văn. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Trì Địa liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe được phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát này, biết được các hạnh nghiệp tự tại và sức thần thông phổ môn thị hiện của Ngài,